chiếc phi cơ bay được gần nửa tiếng đồng hồ thì một trong những hành khách trên chuyến bay, Serena Brown, cảm thấy có cái gì đó ồn ào sau chỗ mình ngồi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng nhốn nháo sau lưng tôi, mặc dù chẳng nhìn thấy gì vì bị ngăn cách bởi bức vách. Một phút sau, có một người đàn ông chạy lên dãy ghế phía bên kia và nói, "Tao có bom!" Rồi tất cả mọi người bắt đầu la hét. Tất cả chỉ có thế thôi. Sau đó, người đàn ông bị đè xuống.
Một vài hành khách đã đốn ngã người đàn ông và cột chặt tay chân của ông ta lại. Bên trong buồng lái, cơ trưởng chiếc MH-128 thông báo tình hình cho đài kiểm soát không lưu.
Một hành khách tự cho rằng mình mang theo thiết bị gây nổ trong người. Ông ta cố gắng đột nhập vào buồng lái, nhưng đã bị những hành khách khác khống chế. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu được hạ cánh và kiểm tra toàn bộ phi cơ.
Phi cơ 128, chúng tôi đã hiểu rõ yêu cầu.
Ký giả của đài Al Jazeera, ông Drew Ambrose, cũng có mặt trong số hành khách trên chuyến bay. Ông nói thiết bị mà người đàn ông mang theo trông có vẻ bất thường.
Trông nó giống như một cái drone bằng kim loại. Nhìn nó rất là kỳ cục, và bạn biết đó, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu tôi, rõ mồn một, khi liên tưởng hai sự việc lại với nhau, là có lẽ đây là một thiết bị dẫn đường hay một loại phương tiện nào khác vốn bị cấm mang lên máy bay. Tôi nghĩ có lẽ ông ta sử dụng thứ này để phá rối phi công hay đại loại như vậy, tôi không biết nữa. Nhưng đó là thiết bị khiến cho tình huống lúc đó trở nên bất thường và càng leo thang.
Sau khi trở lại Melbourne, máy bay phải chờ tại phi đạo hơn một tiếng đồng hồ, cho đến khi lực lượng cảnh sát có vũ trang tiến vào trong khoang và bắt người đàn ông đi. Một vài hành khách trong đó có cô Serena Brown nói rằng quá trình giải quyết của cảnh sát làm mất nhiều thời giờ.
Người ta cho hay chỉ mất khoảng 10 phút thôi, nhưng rồi sự việc kéo dài tới hơn một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên mọi người vẫn thật sự bình tĩnh, họ rất điềm tĩnh.
Cô có suy nghĩ gì về sự việc đã xảy ra không?
Thật đáng thất vọng, người ta chẳng cho chúng tôi biết điều gì cả, cũng chẳng cập nhật tình hình cho chúng tôi biết. Chúng tôi cứ nghĩ, ồ chẳng qua lại xuất hiện thêm một người nữa nhưng không đi lên máy bay. Kiểu như là chúng tôi đã nhìn thấy tất cả bọn họ đến hết bên ngoài rồi, nhưng không có ai bước lên khoang máy bay cả, mà chẳng ai hiểu tại sao.
Còn cảnh sát trưởng Victoria, Graham Ashton thì nói cảnh sát cần thời gian để suy tính một cách thận trọng.
Chúng tôi phải bảo đảm tất cả mọi khả năng phải được tính đến, bao gồm khả năng đồng phạm vẫn còn ở trong khoang. Hoặc giả, nếu đó là thiết bị phát nổ, thì khả năng là vẫn còn những thiết bị khác và chúng có thể phát nổ nếu đột ngột sơ tán hành khách. Vì vậy, khi đã biết chắc rằng chúng tôi chỉ đang phải giải quyết với một nghi phạm và một thiết bị thôi, cũng như thiết bị này khi kiểm tra cho thấy không thể có khả năng phát nổ, thì chúng tôi mới đi đến quyết định đưa toàn bộ hành khách ra khỏi máy bay và kết thúc sự việc.
Trong khi đó, ký giả Drew Ambrose và cũng là hành khách trên chuyến bay nói, ông ta thông cảm với các biện pháp kiểm soát tình huống của cảnh sát.
Tôi hoàn toàn hiểu được quan điểm của cảnh sát và tôi nghĩ giới hữu trách đã hành động đúng bởi vì họ không biết gì về sự việc đã xảy ra. Thậm chí, tôi nghĩ mọi người trên chiếc máy bay cũng không biết liệu ông ta có phối hợp với một ai khác hay không bởi vì bạn biết đó, hành vi của ông ta rất thất thường.
Còn thủ hiến tiểu bang Victoria, Daniel Andrews cho hay, ông nhận được khuyến nghị là cảnh sát đã tuân thủ một chương trình hành động chính xác.
Một chương trình hành động mẫu mực đã được áp dụng. Tôi nhận được khuyến nghị rằng mọi hành động kiểm soát tình huống đã được tuân thủ nghiêm ngặt, thận trọng vì lợi ích của từng hành khách và vì sự an toàn cho chính bản thân họ.